Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 8 tháng 5. Đề xuất nâng mức trợ cấp thất nghiệp lên 65% bình quân tiền lương. Dự thảo luật việc làm, sửa đổi, quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc. Nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Dự thảo luật cũng loại trừ một số trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định Bộ luật Lao động, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không đúng quy định của luật viên chức, người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. Nêu ý kiến về nội dung này, đại biểu Thạch Phước Bình, Trà Vinh cho rằng mức trợ cấp 60% như trên là thấp, khó đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động trong bối cảnh mất hoàn toàn nguồn thu nhập. Nhiều nước trong khu vực áp dụng tỷ lệ này ở mức 65-75%. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ILO, mức trợ cấp thất nghiệp lý tưởng là 65-70%. Vì vậy, đại biểu kiến nghị nâng mức trợ cấp thất nghiệp lên 65% mức bình quân tiền lương tháng, trường hợp khủng hoảng kinh tế thì nâng tỷ lệ này lên 75%. Quốc hội cho ý kiến về mô hình tổ chức mới của tòa án, viện kiểm sát, thanh tra. Theo chương trình làm việc sáng nay 8 tháng 5, Quốc hội họp ở hội trường nghe các nội dung tờ trình, báo cáo thẩm tra dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức tòa án nhân dân. Theo dự luật, Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất tổ chức mô hình tòa án 3 cấp, gồm Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh thành phố, Tòa án Nhân dân khu vực. Không tổ chức Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân cấp huyện, đồng thời lập tòa chuyên trách trong tòa án khu vực. Dự luật cũng đề xuất tăng số lượng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao từ 13-17 người lên thành từ 23-27 người. Cùng với đó là tờ trình, báo cáo thẩm tra dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân. Theo dự luật, tổ chức hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân sẽ được tổ chức, sắp xếp lại từ 4 cấp thành 3 cấp, không tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện. Dự luật cũng sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng số lượng kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tối đa từ 19 người thành 27 người. Quốc hội cũng nghe tờ trình, thẩm tra dự luật thanh tra, sau đó thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật hóa chất, sửa đổi. Vào buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung sửa luật tổ chức Tòa án Nhân dân, luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, luật thanh tra, sửa đổi. Nhiều giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại vào thị trường chứng khoán. Chiều 7 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam và đại diện Ngân hàng Thế giới (VKB) đã có cuộc họp nhằm trao đổi về các giải pháp kỹ thuật phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán chia sẻ với đoàn công tác VKB về tình hình vận hành hệ thống giao dịch công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán, công tác hoàn thiện khung khổ pháp lý cũng như các giải pháp đang tiếp tục triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, Ủy ban Chứng khoán đã và đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng dự thảo thông tư thay thế thông tư 05/2014 theo hướng đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp. Đồng thời, Ủy ban đang rà soát sửa đổi Nghị định 155 theo hướng nhằm minh bạch hóa thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty đại chúng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Cơ quan này cũng đang hoàn thiện quy định pháp lý và chỉ đạo VSDC các bước chuẩn bị cần thiết để triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Ông Francisco Schoppe, Giám đốc Khối Tài chính Năng lực Cạnh tranh và Đổi mới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đánh giá tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam đã có nhiều tiến triển tích cực và chúc mừng dấu mốc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam khi đã triển khai thành công hệ thống công nghệ thông tin mới. Doanh thu kinh doanh địa ốc đạt gần 100.000 tỷ đồng. Chi cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 4 tháng đầu năm 2025, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 205.378 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu lưu trú và ăn uống 4 tháng qua ước đạt 58.077 tỷ đồng, tăng 42,2%. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ khác trong 4 tháng đạt 165.660 tỷ đồng, tăng 17,1%. Riêng doanh thu kinh doanh bất động sản ước đạt 95.176 tỷ đồng, chiếm đến 57,5% doanh thu dịch vụ khác và tăng 14,7%. Đối với tình hình đăng ký kinh doanh, tính từ đầu năm đến cuối tháng 4, ngành kinh doanh bất động sản có 332 đơn vị đăng ký với vốn đăng ký đạt 9.233 tỷ đồng, giảm 16% về cấp phép và giảm 61,5% về vốn. Trong 3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản có 4 dự án địa ốc được cấp mới cho doanh nghiệp FDI, vốn đăng ký là 295 triệu USD, chiếm 70,1% tổng vốn cấp phép mới. Gần nửa dân số Việt Nam có cholesterol máu cao. Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, gần một nửa dân số Việt Nam đang đối mặt nguy cơ tim mạch do rối loạn mỡ máu gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu từ các cuộc điều tra gần đây, tỷ lệ người có cholesterol máu cao, cholesterol toàn phần từ 5,0 mmol trên lít trở lên hoặc đang phải dùng thuốc điều trị đã tăng vọt từ 30,2% lên đến 44,1%. Sự gia tăng nhanh chóng này đồng nghĩa với việc gần một nửa dân số Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn của các bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt và hiệu quả, gánh nặng bệnh tật do rối loạn mỡ máu và các biến chứng tim mạch sẽ ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế. Theo HCDC, rối loạn mỡ máu hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm và kiểm soát đúng phương pháp. Một chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện hợp lý và khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp mỗi người và gia đình xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, bền vững. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.